Bài giảng ngày thứ nhất.
Những khó khăn ban đầu. Mục đích của thiền này. Tại sao hơi thở lại được chọn là điểm khởi đầu? Tính chất của tâm. Lý do có những khó khăn và làm thế nào để vượt qua chúng? Những nguy hiểm cần tránh. Ngày đầu tiên bao giờ cũng đầy những khó khăn và băn khoăn lo lắng, phần vì bạn không quen ngồi suốt cả ngày và cố gắng hành thiền, nhưng phần lớn là do loại thiền mà bạn đã bắt đầu thực hành ở đây. Niệm hơi thở, chỉ có hơi thở, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn và nhanh chóng định tâm hơn mà không bị những khó chịu này nếu cùng với niệm hơi thở bạn bắt đầu lặp đi lặp lại một chữ, một câu chú, một danh hiệu, hoặc nếu bạn hình dung hình ảnh của một vị thần thánh nào đó. Nhưng ở đây đòi hỏi bạn chỉ quan sát thuần hơi thở, như nó tự nhiên là không điều chỉnh nó, cũng không thêm vào một chữ hay một hình ảnh tưởng tượng nào cả. Chú thích: Anapanasati, awareness of respiration, niệm hơi thở hay sự nhận biết hơi thở, hết chú thích. Sở dĩ chúng không được phép là gì? Mục đích cuối cùng của thiền này không phải là sự định tâm, định chỉ là một sự trợ giúp, một bước dẫn đến mục tiêu cao hơn, sự thanh tịnh tâm, diệt trừ mọi phiền não, những tiêu cực trong tâm, và như vậy đạt đến sự giải thoát khỏi mọi thống khổ, cũng là đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn. Mỗi lần một bất tịnh, phiền não khởi lên trong tâm như giận dữ, oán thù, dục vọng, sợ hãi, vân vân, bạn trở nên đau khổ. Bất cứ khi nào một điều không mong muốn xảy ra, bạn trở nên căng thẳng và bắt đầu thắt những cái gút bên trong. Hoặc khi điều mong đợi không xảy ra, bạn cũng lại phát sinh mối căng thẳng bên trong. Suốt cả cuộc đời, bạn cứ lặp đi lặp lại tiến trình này, cho tới khi toàn bộ cấu trúc tâm vật lý trở thành một đống những vấn đề hóc búa, và bạn không chỉ giữ sự căng thẳng này trong phạm vi bản thân, thay vào đó lại phân phát nó cho tất cả những người mà bạn tiếp xúc. Chắc chắn đây không phải là lối sống chính đáng. Bạn đã đến với khóa thiền này để học nghệ thuật sống, tức là học cách làm thế nào để sống một cách bình yên và hài hòa trong chính mình và tạo ra sự bình an và hài hòa cho mọi người. Làm thế nào để sống vui vẻ, hạnh phúc từ ngày này sang ngày khác, trong khi vẫn thăng tiến đến hạnh phúc cao tột của một cái tâm hoàn toàn thanh tịnh, một cái tâm tràn ngập với lòng từ ái, không dụ lợi, tràn ngập với lòng bi mẫn, với lòng hoan hỷ trước sự thành công của người khác và với sự buông xả. Để học được nghệ thuật sống một cách hài hòa này, trước tiên bạn phải tìm ra nguyên nhân của sự bất hòa. Nguyên nhân luôn luôn nằm ở bên trong, và vì lý do đó, bạn phải khám phá ra thực tại của chính bạn. Kỹ thuật, phương pháp này sẽ giúp bạn làm được điều ấy. Khảo sát chính cái cấu trúc tâm vật lý của bạn, cái mà dính mắc quá nhiều vào nó chỉ dẫn đến những căng thẳng khổ đau. Ở mức kinh nghiệm, bạn phải hiểu được bản chất riêng của mình, tức là phải hiểu được cấu trúc tâm và vật lý của bạn. Chỉ lúc đó, bạn mới có thể kinh nghiệm bất cứ những gì có thể vượt ngoài tâm và vật chất hay danh và sắc. Vì thế, đây là một kỹ thuật thực chứng chân lý, thực chứng bản ngã, thẩm tra hiện thực của những gì bạn gọi là chính bạn. Nó cũng có thể được gọi là một kỹ thuật thực chứng Thượng Đế, vì suy cho cùng, Thượng Đế chỉ là sự thật. Chân lý là từ ái, là sự thanh tịnh mà thôi. Kinh nghiệm trực tiếp về thực tại là điều cần thiết. Hãy biết chính mình, từ thực tại thô, bề ngoài và rõ rệt, đến những thực tại vi tế hơn, và đến thực tại vi tế nhất của danh và sắc, tâm và vật chất. Sau khi đã kinh nghiệm tất cả những thực tại này, lúc đó bạn có thể đi xa hơn để kinh nghiệm thực tại cồn tột vượt ngoài danh và sắc. Hơi thở là một điểm thích hợp để từ đó chúng ta bắt đầu cuộc hành trình này. Sử dụng một đối tượng chú ý tự tạo hay mường tượng như một chữ, một hình ảnh sẽ chỉ dẫn bạn theo hướng những tưởng tượng lớn hơn hay ảo tưởng lớn hơn, chứ không giúp bạn khám phá ra những sự thật vi tế hơn về chính bạn. Để thể nhập vào sự thật vi tế, bạn phải bắt đầu với sự thật, với một thực tại thô, rõ rệt, như hơi thở chẳng hạn. Hơn nữa, nếu sử dụng một chữ hay hình ảnh một vị thần thánh nào đó, thì kỹ thuật sẽ mang tính chất bộ phái. Chúng ta biết một chữ hay một hình ảnh sẽ được xem là đồng nghĩa với một nền văn hóa, một tôn giáo này hay tôn giáo khác, và những người thuộc một bối cảnh khác có thể thấy khó mà chấp nhận được. Khổ đau là một căn bệnh chung của nhân loại. Việc chữa trị căn bệnh này không thể của riêng một bộ phái nào mà là của chung nhân loại. Niệm hơi thở đáp ứng được đòi hỏi này. Hơi thở là chung cho tất cả. Quan sát nó sẽ được mọi người chấp nhận. Mỗi bước trên đạo lộ phải hoàn toàn thoát khỏi chủ nghĩa bộ phái mới được. Hơi thở là một lợi khí. Với lợi khí này, bạn khám phá ra sự thật về chính mình. Thực sự, ở mức kinh nghiệm bạn biết rất ít về thân bạn. Bạn chỉ biết cái dáng vẻ bề ngoài của nó, biết những bộ phận và chức năng nào đó của nó mà bạn có thể kiểm soát một cách ý thức. Bạn không biết gì về những cơ quan bên trong vốn hoạt động ngoài tầm kiểm soát của bạn, không biết gì về những tế bào vốn tạo thành toàn bộ thân thể này và là cái thay đổi trong từng khoảnh khắc hay sát na. Vô số những phản ứng sinh hóa và điện từ luôn luôn xảy ra ở khắp toàn thân, nhưng bạn không có một chút hiểu biết về chúng. Trên đạo lộ này, tất cả những gì thuộc về bạn còn chưa biết phải được biết đối với bạn. Vì mục đích này, hơi thở sẽ giúp bạn. Nó sẽ đóng vai trò như cây cầu nối từ cái biết đến cái chưa biết. Vì hơi thở là một chức năng của thân, có thể được ý thức hay không ý thức, được chủ định hay tự động. Bạn khởi sự với hơi thở có ý thức và chủ định và tiến đến chỗ chánh niệm về hơi thở bình thường, tự nhiên, và từ đó bạn sẽ tiến đến những sự thực vẫn còn vi tế hơn về chính bạn. Mỗi bước là một bước với thực tại. Mỗi ngày bạn sẽ thâm nhập xa hơn để khám phá ra những thực tại vi tế hơn về chính bạn, về chính thân và tâm của bạn. Hôm nay bạn được yêu cầu là chỉ quan sát chức năng vật lý của hơi thở, nhưng đồng thời mỗi người trong các bạn cũng đang quan sát tâm. Vì bản chất của hơi thở có liên quan mật thiết với trạng thái tâm lý của bạn. Ngay khi một bất tịnh, một phiền não khởi lên trong tâm, hơi thở sẽ trở nên không bình thường. Bạn bắt đầu thở hơi nhanh một chút, hơi nặng một chút. Khi phiền não diệt, hơi thở lại trở nên nhẹ nhàng. Như vậy, hơi thở có thể giúp bạn khám phá thực tại không chỉ của thân mà còn của tâm nữa. Một thực tại của tâm bạn bắt đầu kinh nghiệm hôm nay là thói quen luôn luôn lang thang từ đối tượng này đến đối tượng khác. Nó không muốn dừng lại trên hơi thở hoặc trên bất kỳ đối tượng của sự chú ý đơn điệu nào. Thay vào đó, nó cứ chạy bừa mãi, và khi nó lang thang, tâm đi đâu? Bằng việc thực hành, bạn đã thấy rằng nó lang thang hoặc về quá khứ hoặc đến tương lai. Đây là đường lối quen thuộc của tâm, nó không muốn dừng lại trong sát na hiện tại, present moment. Bất cứ cái gì thuộc quá khứ thì đã qua rồi, ngoại trừ hồi tưởng lại, bất cứ cái gì thuộc tương lai vẫn còn nằm ngoài tầm tay của bạn cho đến khi nó trở thành hiện tại. Nhớ lại quá khứ và nghĩ đến tương lai cũng quan trọng, nhưng chỉ trong chừng mực mà chúng giúp bạn giải quyết được hiện tại. Tuy nhiên, vì thói quen thâm căn cố đế của nó, tâm luôn luôn cố gắng thoát khỏi thực tại hiện tiền, present reality, để đi về quá khứ hay đi vào tương lai vốn không thể đạt đến được, và vì thế mà cái tâm hoang dã này vẫn cứ dao động, khổ đau. Kỹ thuật bạn đang học ở đây được gọi là nghệ thuật sống, và thực sự cuộc sống có thể đã được sống đúng nghĩa chỉ trong hiện tại mà thôi. Vì thế bước đầu tiên là học cách làm thế nào để sống trong sát na hiện tại bằng cách giữ cho tâm trú trên một thực tại hiện tiền. Hơi thở hiện đang đi vào và đi ra khỏi mũi. Đây là một thực tại của sát na này, mặc dù chỉ là một thực tại bề ngoài. Khi tâm bỏ đi lang thang, hãy mỉm cười mà không chút căng thẳng. Bạn chấp nhận sự kiện rằng do lề thói quen cũ của nó, tâm đã lang thang. Ngay khi bạn nhận thức được tâm đã lang thang thì tự nhiên và tự động nó sẽ trở lại với việc niệm hơi thở. Bạn dễ dàng nhận ra khuynh hướng của tâm thích suy nghĩ về quá khứ hoặc về tương lai. Vậy thì những suy nghĩ ấy thuộc loại gì? Hôm nay bạn đã tự mình thấy rồi đó. Thỉnh thoảng những suy nghĩ khởi lên không có trình tự nào cả, chẳng có đầu, chẳng có đuôi. Lối ứng xử tâm lý như vậy thường được xem như dấu hiệu của sự điên loạn. Tuy nhiên, giờ thì các bạn đều khám phá ra rằng tất cả các bạn đều điên như nhau, đều đắm chìm trong vô minh, trong những ảo giác và ảo tưởng, moha. Thậm chí nếu có một trình tự cho những tư duy ấy chăng nữa, thì đối tượng của chúng cũng là một điều gì đó, hoặc là dễ chịu, lạc, hoặc là khó chịu, khổ. Nếu đối tượng đó là dễ chịu, bạn bắt đầu phản ứng với sự thích thú. Thích thú ấy sẽ phát triển thành ái, thủ, raga. Còn nếu là khó chịu, khổ, bạn bắt đầu phản ứng với sự không thích mà sẽ phát triển thành sân hận, oán ghét, dosa. Tâm luôn luôn ngập tràn với si mê, tham ái và sân hận. Tất cả những bất tịnh khác đều xuất phát từ ba phiền não căn bản này, và mỗi bất tịnh đều làm cho bạn khốn khổ. Mục đích của kỹ thuật này là nhằm tịnh hóa tâm, nhằm giải thoát nó khỏi khổ đau bằng cách quét sạch dần những tiêu cực bên trong ấy. Có thể nói, đó là một cuộc phẫu thuật sâu vào trong phần vô thức của bạn, được thực hiện để khám phá ra và loại bỏ đi những phức cảm ẩn tàng ở đó. Ngay cả bước đầu tiên của kỹ thuật cũng phải tịnh hóa tâm, và đúng là như vậy. Bằng cách quan sát hơi thở, bạn đã bắt đầu không chỉ để tập trung tâm thôi mà còn tịnh hóa nó nữa. Có thể suốt ngày hôm nay chỉ có một vài giây là tâm của bạn tập trung trọn vẹn được trên hơi thở, nhưng mỗi khoảnh khắc như vậy sẽ có ảnh hưởng rất mạnh trong việc thay đổi đường lối quen thói của tâm. Trong giây phút đó, bạn ý thức rõ thực tại hiện tiền, hơi thở đang vào hoặc ra khỏi mũi, không chút ảo tưởng. Và trong giây phút đó, bạn không thể thèm muốn thêm hơi thở hay cảm thấy chán ghét hơi thở của bạn. Bạn chỉ quan sát, không phản ứng với nó. Trong khoảnh khắc như vậy, tâm thoát khỏi ba phiền não căn bản, nghĩa là nó được thanh tịnh. Khoảnh khắc thanh tịnh ở mức ý thức này có một tác động rất mạnh trên những bất tịnh cũ tích tụ trong phần vô thức. Cuộc tiếp xúc của những lực tích cực và tiêu cực này tạo ra một sự bùng nổ. Một số những bất tịnh ẩn tàng trong vô thức sẽ trồi lên ý thức và thể hiện ra như những khó chịu tâm lý hoặc vật lý khác nhau. Khi bạn đối diện với một tình huống như vậy, sẽ có cái nguy là bị dao động và làm tăng thêm những khó khăn. Tuy nhiên, sẽ là sáng suốt khi hiểu rằng những gì dường như đang là vấn đề ấy lại thực sự là dấu hiệu của thành công trong thiền, hay đúng hơn, một dấu hiệu cho thấy rằng kỹ thuật đã bắt đầu làm việc. Cuộc phẫu thuật vào phần vô thức đã bắt đầu, và một số chất mủ ẩn tàng ở đó đã khởi sự tuôn ra khỏi vết thương. Mặc dù việc tiến hành thật là khó chịu, khổ, song đây là cách duy nhất để loại bỏ chất mủ, để tẩy sạch những bất tịnh. Nếu bạn tiếp tục làm việc đúng cách, tất cả những khó khăn này sẽ dần dần giảm bớt. Ngày mai sẽ dễ dàng hơn một chút. Ngày mốt, thêm chút nữa, lần hồi, tất cả những vấn đề cũng sẽ qua đi nếu bạn hành đúng. Chẳng ai khác có thể làm công việc này thay cho bạn được. Bạn phải tự làm đấy. Bạn phải tự khám phá ra thực tại bên trong bạn. Bạn phải tự giải thoát cho mình. Một vài lời khuyên về cách hành. Trong những giờ tọa thiền, luôn luôn thiền trong nhà. Nếu bạn cố gắng hành thiền ngoài trời, tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng và gió, bạn sẽ không thể nào thâm nhập vào được những chỗ sâu kín của tâm bạn. Trong thời gian nghỉ, bạn có thể đi ra ngoài. Bạn phải ở trong những giới hạn của nơi hành thiền. Hãy nhớ rằng, bạn đang thực hiện một cuộc phẫu thuật trên tâm bạn, nên phải ở lại trong phòng mổ. Cương quyết ở lại cho đến hết khóa thiền, bất chấp những khó khăn có thể gặp. Nếu những vấn đề phát sinh trong khi phẫu thuật, hãy nhớ đến sự quyết tâm mạnh mẽ này. Bỏ khóa thiền nửa chừng sẽ là điều tệ hại. Tương tự, bạn phải hạ quyết tâm giữ gìn tất cả những giới luật, trong đó quan trọng nhất là điều luật yên lặng. Cũng cần phải quyết tâm theo đúng thời khắc biểu, đặc biệt là phải có mặt trong thiền đường trong 3 thời thiền tọa 1 tiếng theo nhóm mỗi ngày. Tránh sự tai hại của việc ăn quá no, của việc buông thả mình không cưỡng lại cơn buồn ngủ, và của việc nói chuyện không cần thiết. Thực hành đúng theo những người có trách nhiệm ở đây bảo bạn phải làm, không chỉ trích. Trong suốt khóa thiền, hãy để qua một bên bất cứ điều gì mà bạn đã đọc hay đã học ở nơi khác. Pha trộn những kỹ thuật với nhau rất là nguy hiểm. Nếu có điểm nào không rõ ràng với bạn, hãy đến gặp người hướng dẫn để được sáng tỏ. Song, phải đưa kỹ thuật này vào một cuộc thử thách công bằng đã. Nếu bạn làm được như vậy, bạn sẽ gặt hái những kết quả kỳ diệu. Hãy tận dụng thời gian, cơ hội và kỹ thuật để tự giải thoát bạn khỏi những trói buộc của tham sân si và để thọ hưởng sự bình an, hài hòa và hạnh phúc chân thật. Hạnh phúc chân thật cho tất cả các bạn. Cầu mong tất cả chúng sinh được an vui.
Bài giảng ngày thứ 2.
Định nghĩa chung về tội và lòng mộ đạo. Bát Thánh Đạo, giới Sila và định Samadhi. Ngày thứ 2 đã qua, mặc dù có khá hơn ngày thứ nhất một chút, nhưng những khó khăn vẫn còn đó. Tâm thật là bất an, dao động và hoang dã, như một con trâu hoang hoặc con voi hoang gây ra sự tàn phá kinh khủng khi nó đi vào nơi cư trú của con người vậy. Nếu một người có trí thuần hóa và huấn luyện được con vật hoang ấy, thì tất cả sức mạnh của nó, cái sức mạnh từng được dùng vào những mục đích tàn phá, giờ đây bắt đầu được dùng để phục vụ cho xã hội theo những cách hữu dụng nhất. Tương tự như vậy, tâm vốn mạnh mẽ và nguy hiểm hơn rất nhiều so với con voi hoang phải được thuần hóa và luyện tập. Lúc ấy, cái sức mạnh kinh khủng của tâm sẽ bắt đầu phục vụ cho bạn, Nhưng bạn phải làm việc một cách rất kiên trì và liên tục mới được. Sự liên tục của pháp hành là bí quyết của thành công. Bạn phải làm công việc của bạn, không ai khác có thể làm thay cho bạn được. Với tất cả lòng từ ái và bi mẫn, bậc giác ngộ đã chỉ ra con đường để thực hành. Nhưng Ngài không thể cõng ai lên vai đi đến mục tiêu cuối cùng được. Bạn phải tự mình bước lấy, tự mình chiến đấu cuộc chiến của bạn và tự mình thực hiện sự cứu rỗi của bạn. Tất nhiên, một khi bạn khởi sự công việc, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của tất cả pháp lực, Dharma forces, nhưng bạn vẫn phải tự mình làm lấy, bạn phải tự mình đi hết đạo lộ. Để hiểu thế nào là đạo lộ, trên đó bạn phải bước đi. Đức Phật đã mô tả trong một bài kệ rất đơn giản. Không làm mọi hành động tội lỗi, bất thiện, chỉ làm những hành động đạo đức và thiện, thanh tịnh hóa tâm ý. Đây là lời dạy của các bậc giác ngộ. Đó là một đạo lộ phổ quát, có thể chấp nhận được với mọi người, dù thuộc bất kỳ trình độ nào, chủng tộc nào hay xứ sở nào. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ định nghĩa thế nào về tội và lòng mộ đạo. Khi tinh túy của pháp Dharma thất lạc, nó trở thành một bộ phái, và rồi mỗi bộ phái đưa ra một lối định nghĩa khác nhau về lòng mộ đạo, như là phải có một hình thức bề ngoài đặc biệt, thực hiện một vài nghi thức hoặc giữ vững một vài tín điều nào đó. Tất cả điều này là những định nghĩa mang tính bộ phái, có thể chấp nhận với một số người và không với những người khác. Tuy nhiên, pháp Dharma đưa ra một định nghĩa phổ quát về tội và lòng mộ đạo. Bất cứ hành động nào làm tổn hại người khác, khuấy động sự bình an và hòa hợp của họ đều là hành động tội lỗi bất thiện. Bất cứ hành động nào giúp ích cho người, đóng góp vào sự bình an và hòa hợp của họ là hành động thiện, đạo đức, sùng đạo. Đây là sự định nghĩa không hợp theo giáo điều nào cả, mà đúng hơn hợp với quy luật tự nhiên. Và theo quy luật tự nhiên, người ta không thể thực hiện một hành động gây tổn hại cho người khác mà trước không khởi lên một phiền não trong tâm như oán thù, sợ hãi, sân hận, vân vân. Và bất cứ khi nào bạn tạo ra một tâm phiền não thì lúc đó bạn sẽ trở nên đau khổ, bạn sẽ nếm trải những thống khổ của địa ngục ở bên trong. Tương tự, bạn không thể thực hiện một hành động giúp ích người khác mà trước không khởi lên lòng từ ái, bi mẫn, thiện chí, vân vân. Và ngay khi bạn khởi phát những phẩm chất tinh thần trong sạch như vậy, thì bạn cũng bắt đầu hưởng được sự bình an thiên giới bên trong. Khi bạn giúp người khác, lập tức bạn giúp chính mình. Ngay khi bạn hại người khác, lập tức bạn hại chính mình. Đây là Dharma, pháp, sự thật, quy luật phổ quát của tự nhiên. Con đường của pháp được gọi là Bát Thánh Đạo. Thánh đạo ở đây phải hiểu theo nghĩa rằng bất luận người nào đi trên đạo lộ này chắc chắn sẽ trở thành một người có tấm lòng cao quý, thánh thiện. Đạo lộ được chia làm ba phần: giới, sila, định, samadhi và tuệ, panya. Sila là giới, tránh những hành động của thân và lời nói. Samadhi hay định là hành động thiện thuộc lãnh vực tu tập làm chủ tâm. Thực hành cả hai phương diện này rất hữu ích, song không phải giới, cũng không phải định có thể trừ tiệt mọi phiền não đã tích lũy trong tâm. Vì mục đích này, phần thứ ba của đạo lộ phải được thực hành, Panya, hay sự phát triển trí tuệ, phát triển tuệ minh sát, tịnh hóa hoàn toàn tâm. Trong nhóm giới, có ba chi phần của Bát Thánh Đạo. Một, chánh ngữ Samavacca, sự thanh tịnh của khẩu nghiệp. Muốn hiểu được thế nào là sự thanh tịnh của lời nói, bạn phải hiểu sự không trong sạch hay bất tịnh của lời nói là gì đã. nói dối nhằm lừa đảo người khác, nói những lời thô lỗ, làm tổn thương người khác, nói xấu sau lưng và nói vu khống, nói chuyện phù phiếm và không có mục đích, đều là những bất tịnh của khẩu nghiệp. Khi bạn tránh những khẩu nghiệp này, những gì còn lại là chánh ngữ.
2. Chánh nghiệp Sama Kamanta, sự trong sạch của thân nghiệp.
Trên đạo lộ của Pháp chỉ có một cây thước duy nhất để đo lường sự thanh tịnh hay bất tịnh của một hành động, dù hành động ấy thuộc thân khẩu hoặc ý, đó là hành động ấy giúp ích hay làm tổn hại người khác. Như vậy, sát sinh, trộm cắp, tà dâm và nghiện ngập đến nỗi không biết những gì mình đang làm đều là những hành động làm tổn thương người khác và cũng làm hại chính bản thân mình. Khi bạn tránh những thân nghiệp bất tịnh này, những gì còn lại là chánh nghiệp.
3. Chánh mạng Sama Ajiva.
Mọi người, ai cũng phải có một cách sinh nhai nào đó để nuôi sống bản thân và những người tùy thuộc vào mình. Nhưng nếu những phương tiện nuôi sống ấy làm hại đến người khác thì đó không phải là chánh mạng. Có thể bạn không tự mình làm những hành động sai trái để nuôi mạng, nhưng lại khuyến khích người khác làm như thế. Nếu vậy, bạn cũng không phải đang hành theo chánh mạng. Chẳng hạn, bán rượu, mở sòng bài, bán vũ khí, bán thuốc vật hay thịt thú vật đều không phải là chánh mạng. Ngay cả trong những nghề cao thượng nhất cũng thế. Nếu động cơ của bạn chỉ là để bóc lột người khác, thì bạn đang không hành chánh mạng. Nếu động cơ là để thực hiện phần hành của mình như một thành viên của cộng đồng xã hội, để đóng góp tài năng và nỗ lực của mình cho lợi ích chung, đổi lại, bạn nhận một phần thưởng công bằng cho hành động ấy, nhờ đó nuôi sống bản thân và những người tùy thuộc vào bạn, thì bạn đang hành theo chánh mạng. Một gia chủ, người chủ gia đình, một tại gia, cư sĩ, cần phải có tiền để nuôi sống bản thân. Tuy nhiên cái nguy nằm ở chỗ, kiếm tiền lại trở thành một phương tiện để đề cao bản ngã. Bạn dùng hết khả năng của mình để tích góp thật nhiều tiền của cho bản thân và cảm thấy khinh miệt đối với những người kiếm được ít hơn. Một thái độ như vậy làm tổn thương người khác và đồng thời cũng hại đến chính mình. Vì bản ngã càng lớn bao nhiêu, càng xa sự giải thoát bấy nhiêu. Vì thế, một phương diện không thể thiếu của chánh mạng là bố thí, chia sẻ một phần những gì mình có với người khác. Lúc ấy, bạn kiếm sống không chỉ vì lợi ích riêng của bạn, mà còn vì lợi ích của mọi người nữa. Nếu Pháp chỉ gồm những lời khuyến giáo, tránh những hành động làm tổn hại người khác đơn thuần như vậy, thì ắt hẳn nó sẽ không có hiệu quả. Về phương diện tri thức, người ta có thể hiểu những tai hại của việc làm điều bất thiện và những lợi ích của việc làm điều thiện, hoặc người ta có thể chấp nhận tầm quan trọng của giới, sila, xuất phát từ lòng tin đối với những người thuyết giảng nó. Tuy thế, họ vẫn tiếp tục làm những hành động sai lầm, vì họ không kiểm soát được tâm. Vì vậy nhóm thứ hai của Pháp, Samadhi hay định, làm chủ tâm của bạn. Trong nhóm này có ba chi phần khác của Bát Thánh Đạo.
4. Chánh tinh tấn, Sama Vayama.
Qua việc thực hành của mình, bạn đã thấy tâm yếu đuối và nhu nhược như thế nào? Nó luôn luôn dập dờn hết đối tượng này đến đối tượng khác. Một cái tâm như vậy đòi hỏi phải có sự luyện tập để làm cho nó trở nên mạnh mẽ. Có 4 bài tập để tăng cường tâm. Loại bỏ ra khỏi tâm những phẩm chất bất thiện nào mà nó có thể có. Đóng chặt không cho những phẩm chất bất thiện nào mà nó chưa có vào. Giữ gìn và làm tăng trưởng phẩm chất thiện hiện có trong tâm, và mở ra cho những phẩm chất thiện bị bỏ lỡ vào. Một cách gián tiếp do thực hành niệm hơi thở Anyapanya, bạn đã khởi sự thực hiện những bài tập này rồi.
5. Chánh niệm Samasati
là sự nhận thức được thực tại của sát na hiện tiền, awareness of the reality of the present moment. Biết quá khứ chỉ có thể là những ký ức, biết tương lai chỉ có thể là những khát vọng, sợ hãi, tưởng tượng. Bạn khởi sự hành chánh niệm bằng cách tập cho mình duy trì sự nhận thức đối với bất cứ thực tại nào biểu thị ở sát na hiện tại trong khu vực giới hạn quanh lỗ mũi. Bạn phải phát triển khả năng nhận thức về toàn bộ thực tại từ mức thô nhất đến mức tế nhất. Mới đầu, bạn chú ý đến hơi thở có ý thức và chủ định, rồi đến hơi thở nhẹ nhàng tự nhiên, rồi đến sự xúc chạm của hơi thở. Bây giờ, bạn sẽ lấy một đối tượng của sự chú ý còn vi tế hơn nữa, đó là những cảm thọ vật lý tự nhiên trong khu vực giới hạn này. Bạn có thể cảm giác nhiệt độ của hơi thở lạnh khi nó đi vào, hơi thở ấm khi nó đi ra khỏi thân. Ngoài ra, còn có vô số các cảm thọ không liên hệ đến hơi thở. Nóng lạnh, ngứa, nhịp đập, rung động, áp lực, căng thẳng, đau đớn, vân vân. Bạn không thể chọn một cảm thọ nào để cảm nhận được, và bạn không thể tạo ra các cảm thọ. Chỉ quan sát, chỉ giữ chánh niệm, sự nhận biết. Tên gọi của cảm thọ không quan trọng. Điều quan trọng là phải có chánh niệm hay sự nhận biết về thực tại của cảm thọ mà không phản ứng với nó. Lề thói quen thuộc của tâm, như bạn đã thấy, là lăn vào tương lai hay quá khứ, sinh ra tham ái hoặc sân hận. Nhờ thực hành chánh niệm, bạn đã bắt đầu bẻ gãy thói quen này. Không phải rằng sau khóa thiền này bạn sẽ quên hẳn quá khứ và hoàn toàn không còn nghĩ gì đến tương lai, mà đúng ra là do trước đây bạn đã lăn lộn trong quá khứ hoặc tương lai một cách không cần thiết và đã phung phí quá nhiều năng lượng của mình đến độ khi bạn cần nhớ hay dự định một điều gì, bạn không thể làm nổi. Nhờ phát triển chánh niệm, bạn sẽ học cách gắn tâm mình một cách vững chắc hơn vào thực tại hiện tiền, và bạn sẽ thấy ra rằng bạn có thể dễ dàng nhớ lại quá khứ khi cần và làm những dự liệu thích hợp cho tương lai. Bạn sẽ có thể sống một cuộc sống lành mạnh, hạnh phúc.
6. Chánh định Samasamadhi.
Thuần định không phải là mục đích của kỹ thuật minh sát này. Định mà bạn phát triển phải có một căn bản thanh tịnh. Với căn bản tham sân si, bạn cũng có thể định tâm được. Nhưng đó không phải là chánh định Samasamadhi. Bạn phải có chánh niệm hay sự nhận thức về thực tại hiện tiền trong chính bạn. Không chút tham ái hay sân hận, duy trì chánh niệm này liên tục từ sát na này đến sát na khác không gián đoạn. Đây là chánh định. Bằng việc tuân thủ thận trọng năm giới, bạn đã khởi sự hành giới. Bằng việc tập cho tâm luôn luôn tập trung vào một điểm, một đối tượng thực của sát na hiện tại, không tham cũng không sân, bạn đã khởi sự phát triển định. Giờ đây, cứ tiếp tục làm việc một cách chuyên cần để dũa bén tâm của bạn, sao cho khi bạn khởi sự hành tuệ, Panya, bạn sẽ có đủ khả năng để thâm nhập vào những chỗ sâu kín của vô thức, để quét sạch tất cả những bất tịnh ẩn náu ở đó, để thọ hưởng hạnh phúc chân thực, hạnh phúc của sự giải thoát. Hạnh phúc chân thực cho tất cả các bạn. Cầu mong tất cả chúng sinh được an vui. Ghi chú những đoạn kinh Pali trích dẫn trong bài giảng này.
Người hãy nhiệt tâm làm Như Lai chỉ dẫn đường. Ai hành trì thiền định sẽ thoát khỏi lưới ma. Không làm mọi điều ác, thực hiện các điều lành, thanh tịnh hóa tâm ý, chính lời dạy chư Phật